Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 287. Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chân. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 23 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tâm Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Lòng chúng phần kệ tụng bài thứ nhất. Nhĩ thời Tỳ Lâu Bát Xoa Long Dương, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết chư lòng chúng dĩ, nhi thuyết tụng ngôn. Đoạn này là nghi thức trước khi nói kệ. Kệ tụng cũng có 11 bài. Ở trước chúng ta thấy có 11 vị Long Dương. Kệ tụng là báo cáo tâm đắc tu học của họ, cũng là đem thành quả tu hành của mình phụng hiến cho Thầy. Ý nghĩa này rất thâm thúy, đáng cho chúng ta học tập. Pháp thế suốt thế gian, cổ đức đều dạy chúng ta tri ân báo ân. Ta lấy gì để báo ân cha mẹ? Lấy gì để báo ân thầy tổ? Trong kinh này chúng ta thấy họ lấy thành quả tu học dùng nó để báo ân. Đây là cách báo ân chân thật nhất, không có gì hơn. Trong nghi thức chúng ta đọc rất nhiều về vấn đề này. Gợi ý quan trọng nhất, không ngừng gợi ý, gợi ý lặp đi lặp lại mấy mươi lần. Dụng ý này rất sâu sắc, khuyên bảo chúng ta cần phải khiêm tốn, phải cung kính, thừa oai lực của Phật. Đây là khiêm tốn, tuyệt đối không dám tự cho mình hơn người. Thực tế chúng ta thấy trong kinh này, tất cả đại chúng đều là chư Phật Như Lai hóa hiện, hóa thân thị hiện. Trên thực tế chính là chư Phật Như Lai. Chư Phật dùng vô số thân phận biểu diễn cho chúng ta thấy, khiến chúng ta theo đó học tập. Trước tiên phải học tập khiêm tốn, không được tự cho mình hơn người. Thứ đến là phải cung kính, cung kính đại chúng, phổ quán tất cả long chúng rồi. Phổ quán là gửi lời chào hỏi đối với đại chúng dự hội, chào hỏi đối với tập loại này. Chúng ta cần phải học tập điều này, mọi lúc mọi nơi chúng ta phải biết làm như vậy. Khi giảng kinh, sau khi thăng tòa, điều này chúng ta đã học trong khóa học về nội điển giảng tòa. Trước khi mở lời, trước tiên phải nhìn một lượt khắp đại chúng. Ánh mắt của mình nhìn hết toàn trường. Đây là cách chào hỏi. Nội dung chúng ta nói không phải về bản thân. Thuật lại chú giải của cổ đức xưa nay nói về Phật Bồ Tát. Chính là ở đây nói thừa oai thần của Phật. Những gì hôm nay chúng ta học tập, khiêm tốn, từng giờ từng phút đều không tách rời. Chỉ cần có đại chúng tại tòa, ba người cũng được, hai người cũng được, ánh mắt khiêm tốn chân thành của chúng ta đều phải chú ý đến. Phật Pháp phải học tập điều này. Bất cứ trường hợp nào, dù chỉ một người cũng không để sót. Bây giờ mời xem báo cáo của Ngài. Nhữ quán Như Lai Pháp Thường Nhĩ, nhất thiết chúng sanh hàm lợi ích, năng dĩ đại từ ai mẫn lực, bạc bỉ úy đồ luân trụy giả. Bốn câu kệ này là tán tụng của Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương. Tán tụng cũng là báo cáo tu học của Ngài. Trong bài kệ này, Đại sư Thanh Lương có chú giải. Những điều chú giải đều y theo các kinh luận khác nói. Chúng ta có thể làm tham khảo, nhưng không khế cơ. Bởi vậy, chúng ta phải đặc biệt giới thiệu cho đại chúng từ trên ý nghĩa của biểu pháp. Câu thứ nhất, Thiên Dương dạy chúng ta. Quý vị thấy, quán chính là xem. Quý vị quan sát tường tận, Như Lai Pháp Thường Nhĩ. Pháp của chư Phật Như Lai vĩnh hằng bất biến. Là pháp gì? Pháp lợi ích chúng sanh. Phật dùng pháp gì để lợi ích chúng sanh? Tất cả chư Phật Như Lai khắp mười phương ba đời đều dùng phương pháp dạy học. Phật không làm đế vương, không làm thiên vương. Phật vĩnh viễn thị hiện địa vị một người thầy giáo. Nếu nói như hiện nay, những gì Phật thị hiện, nói như xã hội hiện nay, là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Đây chính là pháp vĩnh hằng bất biến của Như Lai. Bây giờ chúng ta dùng danh từ mới để gọi Phật. Đức Phật là nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Dùng danh từ hiện đại để xưng tán Ngài. Sự nghiệp của Ngài là người làm nhiệm vụ giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Không hề cầu báo đáp. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Tất cả Ngài chỉ có ba y một bát. Cuộc sống vật chất của Ngài, ngày nay chúng ta nói, là đời sống nghèo nhất thế gian. không phải một cuộc sống đầy đủ sung túc. Vì sao Đức Phật phải thị hiện như vậy? Vì thế gian này nhiều người nghèo khó, Ngài nhất định thị hiện nghèo khó giống như họ vậy. Hay nói cách khác, Ngài thị hiện với tiêu chuẩn thấp nhất, không phải cao nhất. Đây là đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh. Đối tượng Ngài dạy học, chúng ta thấy trong hàng đệ tử Phật có người làm quốc vương, có người làm quan lớn, có đại phú trưởng giả, cũng có người nghèo khổ xin ăn. Trong đạo tràng giảng dạy của Ngài, những người này đều bình đẳng như nhau. Phật dùng tâm bình đẳng nhìn chúng sanh. Bên ngoài đạo tràng, tuy trong xã hội không bình đẳng, nhưng vào đến đạo tràng, Phật giảng kinh thuyết pháp, mọi người đều bình đẳng như nhau. Đây là đại từ đại bi. Sự thị hiện này không có phân biệt, không có chấp trước, pháp thường hằng bất biến. Tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Chú ý chữ tất cả này, không phân quốc độ, không phân tộc quần, không phân tôn giáo. Đức Phật dạy học nói như hiện nay gọi là toàn diện. Phật có trí tuệ chân thật, có phương pháp dạy học rất hay, trong kinh điển gọi là phương tiện thiện xảo. Đối tượng dạy học hết thảy chúng sanh trong 10 pháp giới, không chỉ nhân loại mà lục đạo, 10 pháp giới đều bao hàm trong đó. Bây giờ chúng ta xem đoạn nói về lòng chúng này. Đây không phải là chúng người, là chúng rồng. Rồng trong Phật pháp tượng trưng sự khéo biến hóa, biến hóa đa đoan. Nó rất biết biến hóa. Vì vậy, Đức Phật dùng nó để tượng trưng thế đạo nhân tâm của xã hội chúng ta. Xã hội này lòng người thay đổi khôn lường, như rồng vậy rất khéo biến hóa. Vọng niệm quá nhiều, mình cũng không làm chủ được bản thân. Sáng tối ý niệm không giống nhau. Không những sáng tối ý niệm không giống nhau, mà niệm trước và niệm sau đều không giống nhau. Vì làm sao thành tựu được? Không những đạo nghiệp không thể thành tựu, pháp thế gian cũng không thể thành tựu. Thành tựu của pháp thế xuất thế gian đều cần phải kiên trì, phải có sự nhẫn nại, phải không thay đổi sẽ có thành tựu. Nếu thay đổi thì không thể thành tựu. Đạo lý này các bậc thánh triết phương Tây và phương Đông xưa nay đều hiểu. Nhưng cái mà người thế gian cho là thành tựu đó đều không phải chân thật. Dù đạt được cả thế giới này cũng không phải thật. Vì sao vậy? Vì thế giới này có thành trụ hoại không? Đây không phải là thành tựu chân thật. Thế giới là giả, không phải thật. Người thông minh, người sáng suốt, họ có trí tuệ, mượn giả tu thật. Vì thế mọi sự hư giả này đối với họ đều tốt, đều có lợi ích. Nhưng người không sáng suốt, người không có trí tuệ, trong giả tướng tạo tội nghiệp, chịu khổ trong cảnh giới hư vọng, như một số người tối ngủ thường thấy ác mộng. Thấy ác mộng rất khổ. Mộng không phải thật, nhưng thường bị ác mộng làm cho sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt toàn thân. Ngày tháng này thật khó chịu. Tam đồ lục đạo là ác mộng. Ác mộng này đến khi nào mới tỉnh lại? Bản thân không tỉnh được. Phật giúp quý vị, Phật dạy quý vị. Cho nên tất cả chúng sanh đều được lợi, đều được ích, đều được lợi ích từ giáo huấn của Phật Pháp. Phản diện của lợi là hại, phản diện của ích là tổn. Nếu không hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý và nhân quả trong lợi hại được mất này, vấn đề này không thể giải quyết. Chư vị thánh triết cổ kim trong ngoài đều muốn làm điều này, đều muốn giúp tất cả chúng sanh được lợi ích. Thế gian hiện nay, giới khoa học và giới triết học há không kêu gào khẩu hiệu này ư? Nhưng thử nghĩ xem, nó đem đến cho chúng ta những lợi ích gì? Khoa học phát triển, chúng ta hưởng được một chút lợi ích. Như phát minh về điện, lợi ích của điện sáng chói, chúng ta có được điều này. Chúng ta nghĩ về nửa thế kỷ trước, thời kỳ chiến tranh. Trường chúng tôi học, vào buổi tối phải dùng đèn dầu. Chúng tôi ở Quý Châu, lúc đó ở Quý Châu cây trẩu rất nhiều. Buổi tối chúng tôi thắp đèn bằng cây trẩu này. Một cây đèn bất, một phòng học có 30-40 học sinh, một người một ngọn đèn. Phòng học đó không khí ngột ngạt. Chúng tôi sống ngày tháng như thế. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã tạo phương tiện cho chúng ta. Lúc đó giao thông không phương tiện. Vào thời kỳ kháng chiến, tôi đi qua 10 tỉnh, hoàn toàn đi bộ. Mỗi ngày ít thì 60 dặm, khi đi nhiều thì hơn 100 dặm. 8 năm kháng chiến, tôi đi hết 10 tỉnh, không có phương tiện giao thông. Quê tôi ở An Huy. Từ quê tôi đến Cửu Hoa Sơn, mỗi năm muốn lên núi lễ Phật phải đi bộ 3 ngày. Bây giờ đường cao tốc đã làm xong, chỉ đi 3 tiếng là đến nơi. Trước đây phải đi 3 ngày. Khoa học kỹ thuật đem đến cho chúng ta một vài phương tiện, nhưng cái giá chúng ta phải trả quá đắt. Vì sao vậy? Vì văn minh tinh thần bị phá hoại. Quan hệ giữa người với người hầu như không còn. Tổn thất này không có gì bù đắp được. Thêm vào đó, môi trường ô nhiễm. Đây là cái giá thảm khốc mà chúng ta phải trả. Ngày nay chúng ta không cần nói đến thức ăn, mà những thứ như gạo, miến, rau tươi, hương vị không còn giống như trước nữa. Thậm chí là nước uống, mùi vị của nước đều không giống như trước đây. Cho nên những gì khoa học kỹ thuật mang đến cho chúng ta có lợi cũng có hại, lợi ích hại nhiều, được không bằng mất. Người Hoa thời xưa không phải không thông minh, họ thật sự thông minh, rất có trí tuệ. Năm 1982, tôi giảng kinh tại New York, nước Mỹ. Lúc đó có rất nhiều người phương Tây đến nói với tôi, hiện nay cách nhìn của phương Tây đối với người Hoa khác với ngày xưa. Ngày xưa rất xem thường người Hoa, cho rằng người Hoa không có văn hóa. Bây giờ họ đã biết, so với các nước trên toàn thế giới, người Hoa là nhất. Họ thừa nhận người Hoa là nhất. So sánh giữa hai người, họ nói người Do Thái là nhất. So sánh giữa ba người, họ nói người Nhật Bản đứng đầu. Tức nói rõ tuy người Hoa thông minh nhất thế giới đứng đầu, nhưng không đoàn kết, tự tư tự lợi. Bởi thế trong sự khen ngợi của họ cũng có sự dèm pha khinh thường chúng ta. Nếu người Hoa biết đoàn kết, vậy thì còn gì tuyệt hơn? Người xưa quả thật rất có trí tuệ, họ không nghiêng về khoa học kỹ thuật. Nếu họ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 2000 năm trước khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đã phát triển, vì sao họ không làm? Vì lợi thì ít mà hại thì nhiều, cái được không bằng cái mất, cho nên đã từ bỏ. Không phải không có năng lực, không phải không có trí tuệ. Nói đến phi hành bay trên không trung, người Hoa nói đến ý niệm phi hành vào thời đại nào? Thời đại của Dương Mãn. Vào thời nhà Hán, lúc đó có người học lướt trên không, bay lượn trên không, vận chuyển bằng cơ giới. Vào thời Tam Quốc, Khổng Minh và Cát Lượng phát minh xe ngựa gỗ. Vì sao không tiếp tục phát triển mà lại hủy bỏ nó? Vì biết lợi thì ít mà hại quá nhiều. Người Hoa phát triển giáo dục luân thường đạo đức. Luân thường đạo đức có thể khiến con người có được nền trị an lâu dài, có thể khiến con người có được cuộc sống chân thiện mỹ tuệ. Đây là người Hoa. Khoa học kỹ thuật phương Tây phát triển đến hôm nay, chúng ta giác ngộ, hiểu rõ. Phàm là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển, luân lý đạo đức không còn. Quý vị xem mức độ nhi đồng phạm tội ở nước Mỹ hiện nay. Sau khi nghe xong, quý vị sẽ vô cùng kinh ngạc. Học sinh tiểu học tùy tiện nổ súng giết người, giết cha mẹ, giết anh em, giết bạn học, giết thầy cô. Chẳng phải xã hội này quá đáng sợ ư? Chưa gì nhìn thấy con số họ thống kê, xã hội này vô cùng nguy hiểm, tràn ngập nguy cơ. TV được phát minh, thời hiện đại, đặc biệt là mạng Internet. Ở Mỹ, học sinh tiểu học đi học dùng máy vi tính. Học sinh tiểu học dùng máy vi tính, nội dung trong mạng Internet toàn là bạo lực và sắc tình. Không có việc ác gì không làm. Những gì cần có đều có. Học sinh thanh thiếu niên của họ học được mọi thứ trên mạng. Nghe nói trên mạng còn chuyên môn dạy phương pháp làm bom mìn, dạy người giết người, phóng hỏa khắp nơi. Học sinh học rồi cũng muốn thử. Ngày nay ở Mỹ, trường học là nơi không an toàn nhất. Ngày xưa, học đường là nơi an toàn nhất, thuần khiết nhất. Hôm nay, đến mảnh đất này cũng bị phá hoại, đều bị ô nhiễm. Chúng ta biết tình thế rất nghiêm trọng. Bởi vậy, nghe người ta nói, ngày tận thế, tôi tin. Tôi không phải tin thần thoại, không phải mê tín, mà thấy thế đạo nhân tâm hiện nay. Xem thanh thiếu niên thời nay họ nghĩ gì, họ nói gì, họ làm gì. Những người này thêm 20 năm, 30 năm sau lớn lên, họ trở thành chủ nhân của thế giới. Từ nhỏ đầu đã chứa đầy chuyện giết người phóng hỏa. Khi họ lớn lên, vũ khí hạt nhân của mấy thế hệ trước chế tạo đều nằm trong tay họ. Họ cũng giống như lúc trẻ vậy, giết người phóng hỏa khắp nơi. Như vậy chẳng phải thế giới đã bị hủy diệt? Chế tạo những vũ khí hạt nhân này, dù bản thân quý vị không dùng, quý vị để lại cho người thế hệ sau dùng. Quý vị cũng phải chịu trách nhiệm nhân quả. Việc này cổ nhân tuyệt đối không làm. Nho giáo và Phật giáo dạy người, giết một mạng người oan uổng, quý vị có thể làm hoàng đế. Họ cũng không muốn làm hoàng đế. Không được giết oan một mạng người. Trong thời đại này, tôi thường nói với chư vị đồng tu rằng, họ ở đây đều học giảng kinh thuyết pháp. Thời đại này, mọi người đều không đọc sách thánh hiền nữa. Sách thánh hiền bày ra trước mặt, xem không hiểu. Họ còn có thích thú gì để xem sách này? Quý vị nói với họ về đại đạo lý của nhân sinh vũ trụ, họ mù mờ không biết. Quý vị nói với họ như thế nào là thật và như thế nào là giả, chánh tà thị phi, họ đều không có năng lực phân biệt. Trong xã hội này, chúng ta làm sao giúp những chúng sanh khổ nạn này? Ta phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống, nói về lợi hại. Nói về lợi hại, nói về tổn ích, họ còn có thể nghe lọt tai. Quý vị làm như thế nào tốt cho quý vị, có lợi cho quý vị? Lợi nhuận của quý vị ngày ngày tăng trưởng, họ nghe rất vui mừng. Làm như thế nào có hại cho quý vị? Bây giờ chỉ có thể nói lợi hại. Nói những gì khác không ai hiểu. Những gì người thế gian hâm mộ, người phương Tây cũng như vậy. Mặc dù chủng tộc khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, vấn đề phát tài người người đều thích. Tôn giáo nào cũng đều muốn phát tài, đều thấy tiền là sáng mắt. thông minh trí tuệ họ cũng muốn, mạnh khỏe sống lâu họ càng muốn. Dục vọng này, lợi ích này, quả thật không phân chủng tộc, không phân quốc độ, không phân tôn giáo. Tất cả chúng sanh không ai không mong cầu dục vọng này. Chúng ta bắt đầu nói từ chỗ này. Nhà Phật thường nói, trong nhà Phật có cầu tức ứng. Cầu giàu sang được giàu sang, cầu con cái được con cái, cầu sống lâu được sống lâu, cầu gì được đó. Lời này là thật, không phải giả. Khi tôi mới học Phật, thân cận Đại sư Chương Gia, Đại sư dạy tôi những đạo lý này. Tôi nghe rồi rất lợi ích. Những gì quý vị mong cầu là quả báo. Giàu sang là quả báo, thông minh trí tuệ là quả báo, mạnh khỏe sống lâu cũng là quả báo. Quả từ đâu đến? Quả nhất định đến từ nhân. Nhân là gì? Sau khi có nhân, cần phải có duyên mới có thể kết quả, quả báo mới hiện tiền. Hay nói cách khác, nhân duyên không đầy đủ, quả báo không thể hiện tiền. Chúng ta muốn được giàu sang, Phật dạy chúng ta nhất định phải tu tài bố thí, tài cúng dường. Ta lấy tài vật bố thí cúng dường cho người cần thiết, bố thí cúng dường cho người nghèo khó. Nếu trồng được nhân này, quý vị mới đạt được quả báo giàu sang. Thường có tâm ý bố thí cúng dường, đây là nhân. Mọi lúc mọi nơi gặp người cần giúp tài lực, ta tận tâm tận lực giúp họ, đây là duyên. Có nhân và duyên như vậy, tự nhiên quý vị được giàu sang. Của cải không phải từ trên trời rơi xuống. Bất luận quý vị kinh doanh ngành nghề gì đều có lợi nhuận. Sự nghiệp kinh doanh của quý vị là duyên, số mệnh quý vị có của cải. Của cải này là bình thường quý vị tu. Bởi vậy quý vị ngày ngày tu tài bố thí, pháp bố thí, ngoài ra không làm gì cả, mỗi ngày ở nhà đợi tiền trên trời rơi xuống, không có chuyện này. Tuy quý vị có nhân nhưng không có duyên. Duyên là bất luận kinh doanh nghề gì, quý vị đều phát tài, đều thành công. Trong này có đạo lý của nó. Của cải từ đó sanh ra. Nhưng một vài người thế gian, sau khi học Phật, nghe được đạo lý này không dám làm, vẫn rất keo kiệt. Tiền mình không dễ kiếm được, sao có thể dễ dàng đem cho? Đây là không có nhân để đạt được của cải. Vậy quả báo đâu ra? Chúng ta xem lại những người tu hành cổ kim trong ngoài, xem họ tu nhân duyên gì, họ đạt được quả báo gì, chúng ta sẽ hiểu ngay. Câu thứ ba là có thể dùng sức đại từ ai mẫn. Câu này là nói về động lực. Sức mạnh nào thúc đẩy? Động lực của xã hội chúng ta quả thật mà nói là danh lợi đang thúc đẩy. Nếu quý vị không đạt được danh lợi, đại khái quý vị không muốn làm gì cả, quý vị cảm thấy nản lòng. Động lực của xã hội là danh lợi đang thúc đẩy. Trong Phật Pháp không cần danh lợi. Sức mạnh nào đang thúc đẩy? Tâm đại từ bi đang thúc đẩy. Tâm yêu thương. Tâm yêu thương từ đâu sanh ra? Từ trong giáo dục Phật giáo sanh ra. Đức Phật nói với chúng ta về chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Hiện nay thế gian có rất nhiều nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo đều đang nghiên cứu thảo luận về nguồn gốc của sinh mạng, con người rốt cuộc từ đâu đến. Có người nói con người từ khỉ dưỡng tiến hóa mà ra. Quý vị thử nghĩ xem cách nói này có thông suốt chăng? Nếu thật sự con người từ khỉ dưỡng tiến hóa mà ra, vậy tại sao thế gian hiện nay vẫn còn khỉ dưỡng? Vì sao chúng chưa tiến hóa thành người? Sao có thể một phần khỉ dưỡng tiến hóa biến thành người, còn một phần vẫn đang làm khỉ dưỡng? Không thể nói như thế. Bởi thế, luận tiến hóa chỉ là một loại giả tưởng, giả thiết của con người mà thôi, không phải sự thật. Nếu nói chân tướng sự thật, vẫn là lời Phật dạy có đạo lý. Những đạo lý này rất thâm thúy, phải cần thời gian rất dài để học tập, lãnh hội, quan sát. Còn nhất định phải nương vào phương pháp di diệu. Đức Phật nói đó là gì? Tu giới và tu định. Sau đó trí tuệ hiện tiền, quý vị mới thật sự thấy được. Đức Phật nói những đạo lý này cao minh là ở đây. Không phải bắt chúng ta tin một cách miễn cưỡng. Ngài nói ra chân tướng sự thật, quý vị dùng phương pháp trì giới và thiền định, quý vị có thể chứng minh. Cũng chính là nói khôi phục bản năng của mình. Trong kinh Đức Phật nói bản năng của mắt, mắt là thấy. Chúng ta có thể thấy được quá khứ, có thể thấy được vị lai. Hiện tại ta không thấy được quá khứ, không thấy được vị lai, năng lực của mình đã bị mất. Nếu khôi phục năng lực, chúng ta có thể thấy được thế giới tha phương. Trong kinh nói thế giới cực lạc, Hoa Nghiêm nói thế giới hoa tạng, ta đều nhìn thấy. Vậy mới biết đây là thật không phải giả. Những gì Đức Phật nói ra đều yêu cầu chúng ta chứng thực. Quý vị tận mắt chứng kiến, tự mình tiếp xúc, như vậy mới đạt được thọ dụng. Chỉ nghe Phật Bồ Tát nói thôi vô ích. Những cách nói này của Phật ngày nay giới khoa học lãnh hội được. Hiện nay họ chứng thực không gian rất phức tạp, gọi là không gian đa chiều. Chúng ta hiện nay có thể cảm nhận được không gian ba chiều. Không gian bốn chiều chúng ta không cảm nhận được. Động vật cấp dưới là không gian hai chiều. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là một nhà khoa học. Sau Đại Kinh Giải, ông có viết một bài in kèm theo ở sau, nói đến khoa học cận đại. Giới khoa học cận đại đã thừa nhận quả thật có không gian 11 chiều tồn tại, nhưng không biết dùng phương pháp gì để đột phá. Nếu đột phá được, quý vị có thể nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy vị lai. Trên lý luận nói không gian là vô hạn tầng, không chỉ 11 tầng, vô hạn tầng. Những không gian phức tạp này rốt cuộc từ đâu đến, hình thành như thế nào, các nhà khoa học không biết, Đức Phật biết. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói rất nhiều, nói rất tường tận. Từ đâu đến? Là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Như kinh điển thường nói đến 10 pháp giới, Phật pháp giới cao nhất, Bồ Tát pháp giới, Duyên Giác pháp giới, Thanh Văn pháp giới, Thiên pháp giới, Tu La pháp giới, Nhân pháp giới, bên dưới là Súc Sanh pháp giới, Ngạ Quỷ pháp giới, Địa Ngục pháp giới. Đây là 10 pháp giới. 10 pháp giới chính là 10 không gian khác nhau. Làm sao để đột phá? Đức Phật biết nguyên do của nó, biết nó hình thành thế nào, cho nên hiểu được đột phá ra sao. Chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức đột phá được. Nhà Phật có rất nhiều pháp môn, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường. Vô lượng pháp môn đều là phương pháp đột phá không gian. Nguyên tắc chung, cương lĩnh chung của nó, tam học giới định tuệ, mà lấy định làm then chốt. Hay nói cách khác, dù nhiều pháp môn đều là tu thiền định. Pháp môn tịnh tâm dùng phương pháp trì danh niệm Phật tu giới định tuệ. Vì thế niệm Phật, mục đích niệm Phật là gì? Kinh Di Đà nói: nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn là định, tâm không điên đảo là tuệ. Dùng niệm Phật đạt được công phu thiền định, gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội hiện tiền, đột phá tầng không gian. Nếu định lực cạn, đột phá ít tầng. Định lực lớn, đột phá tầng lớp cũng lớn. Định công thấp nhất, cấp thấp nhất, cấp đầu tiên, chướng ngại của quỷ đạo không còn. Hay nói cách khác, quý vị có thể qua lại với quỷ, giao thông với quỷ. Tầng cao hơn chút nữa, quý vị có thể giao thông với trời dục giới. Thiền định sâu hơn nữa, có thể giao thông với trời sắc giới và trời vô sắc giới, qua lại với họ. Đây gọi là thiền định thế gian. Quý vị không thể siêu diệt luân hồi lục đạo. Cảnh giới bên ngoài lục đạo, quý vị không sao tiếp xúc được. Phải tu định công thâm sâu hơn. Phật pháp là dùng phương thức thiền định, tức ngày nay chúng ta gọi là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng chính là thiền định. Trong bình đẳng không có giới hạn, Trong thanh tịnh không có ô nhiễm, và không có chấp trước. Trong bình đẳng không có phân biệt. Lìa phân biệt chấp trước, liền được tâm thanh tịnh bình đẳng. Quý vị đột phá được chướng ngại này, những gì thấy nghe không giống với người bình thường. Cũng chính là không gian của quý vị lớn hơn. Người khác không nhìn thấy, nhưng quý vị có thể nhìn thấy. Người khác không nghe được, nhưng quý vị nghe được. Người khác không tiếp xúc được, nhưng quý vị tiếp xúc được. Đến Như Lai quả địa, tất cả mọi chướng ngại đều không còn. Thanh tịnh bình đẳng đạt đến cực điểm, đạt đến viên mãn. Tận hư không biến pháp giới đều ngay trong mắt họ. Họ mới đạt được viên mãn chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Chân tướng là gì? Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh này chính là nói cảnh giới của Như Lai quả địa, chính là nói chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Hôm nay chúng ta đọc đoạn này là lâm chúng trong vũ trụ. Bây giờ chúng ta không nhìn thấy rồng, cần phải có định công, quý vị sẽ nhìn thấy. Tầng lớp của rồng không cao, ở cõi dục. Chúng là người tu hành, chúng tu đến cõi trời, trời tứ dương, tu đến cõi trời. Nếu chúng không tu hành, đó là lâm chúng bình thường, hàng súc sanh bình thường. Chúng tu hành, vì thế chúng cao hơn rất nhiều so với phàm phu chúng ta. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, họ không cần gì cả, không tiếp nhận gì cả. Không cần danh văn lợi dưỡng, không hưởng thụ ngũ dục lục trần. Họ vẫn siêng năng nỗ lực giáo hóa chúng sanh. Sức mạnh này là tâm đại từ bi đang thúc đẩy, không phải danh lợi. Tâm danh lợi rất có hạn. Khi có danh có lợi, họ mới chịu làm. Khi không có danh lợi, họ không chịu làm. Ở đâu danh lợi nhiều hơn đây, họ lập tức ra đi. Họ chuyển công tác. Tâm từ bi vĩnh viễn bất biến. Đây là chân tâm, làm thật. Vì sao vậy? Vì thấy tất cả chúng sanh đang sống trong khổ nạn, đang sống luân lạc, họ phải giúp, giúp những chúng sanh này lìa khổ được vui. Đây là một động lực. Về phương diện này, ngày nay chúng ta rơi sau các tôn giáo khác. Đừng nói các khu vực khác trên thế giới. Ở Trung Quốc tôi nghe rất nhiều đồng tu nói rằng, ở Trung Quốc, nơi rất hẻo lánh và rất nghèo khó, có giáo đường của Cơ Đốc giáo, có giáo đường của Thiên Chúa giáo, có mục sư, có cha cố, cùng nhau sinh hoạt với những người nghèo khổ ở đó. Mấy mươi năm, thậm chí suốt đời không rời xa nơi đó, giúp những người khổ nạn này, an ủi những người khổ nạn này. Những nơi đó, người xuất gia Phật giáo đều không có. Người xuất gia Phật giáo ham hưởng thụ, không chịu được nỗi khổ đó. Tâm từ bi của chúng ta ở đâu? Vì sao hôm nay Phật giáo suy yếu đến mức độ này? Tìm ra nguyên nhân không khó. Nếu hàng xuất gia đều có thể như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể sống đời sống với mức thấp nhất, mới có thể phổ độ chúng sanh. Chúng ta không chịu sống đời sống thấp nhất. Ăn mặc đi đứng vẫn còn tham cầu. Tuy học Phật, đời này không thể thành tựu đạo nghiệp, chỉ có thể nói là kết nhân duyên với Phật mà thôi. Niệm Phật có thể giảng sanh chăng? Không đáng tin, không chắc lắm. Ai nắm chắc? Người buông bỏ vạn duyên mới nắm chắc. Người đoạn tuyệt mọi ý niệm về hưởng thụ danh lợi mới nắm chắc. Chịu giúp người khổ nhất, nghèo khổ nhất trong thế gian, họ càng chắc chắn. Mọi việc đều do con người. Câu cuối cùng rất quan trọng: bạc mỹ quý đồ luân trụy giả. Quý đồ là ba đường ác. Không chỉ ba đường ác đáng sợ, lục đạo cũng đáng sợ. Không chỉ lục đạo đáng sợ, tứ thánh pháp giới cũng không rốt ráo. Ba đường ác là trầm luân đọa lạc, lục đạo vẫn là trầm luân đọa lạc. Không ra khỏi luân hồi lục đạo, cơ hội đọa vào ba đường ác quá lớn. Mà còn trong lục đạo, thời gian trong ba đường ác rất dài, thời gian trong ba đường lành ngắn, không theo tỷ lệ thuận. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, nhất là đối với chân tướng sự thật. Chúng ta phải có tâm sợ hãi. Tâm sợ hãi sanh khởi, tính nguyện cầu sanh tịnh độ mới khẩn thiết. Ngày nay chúng ta đối với tịnh tâm, tính tâm như có như không, nguyện tâm luôn luôn thoái chuyển. Đạo lý này ở đâu? Đối với chân tướng sự thật hiểu quá ít. Không sợ ba đường ác, không sợ luân hồi lục đạo. Cho nên trên mặt lợi hại mà nói, tam độ lục đạo là cái hại lớn. Cầu sanh tịnh độ là cái lợi lớn nhất. Cuối kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc. Hoa Nghiêm dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Bởi vậy Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ của tịnh độ tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo, giảng bộ kinh đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm. Trong hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền đề xướng pháp môn tịnh độ, lấy thập đại nguyện dương khuyên 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trên hội Hoa Nghiêm cầu sanh tịnh độ. Đây là sơ tổ của thế giới Ta Bà. Trong tịnh tu tiệp yếu, cư sĩ Hạ Liên Cư viết rằng sơ tổ Tịnh Độ Tông là Bồ Tát Đại Thế Chí. Tôi đọc xong nghĩ lại thấy rất có đạo lý. Bồ Tát Đại Thế Chí trong tận hư không biến pháp giới, đề xướng pháp môn tịnh độ. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ của pháp giới. Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ của thế giới Ta Bà chúng ta. Đại sư Tuệ Diễn là sơ tổ của Trung Quốc. Đây đều là suốt đời tận tâm tận lực đang đề xướng. Chúng ta muốn thoát ly lục đạo, muốn thoát ly mười pháp giới, quả thật không có năng lực này. Đây là nói lời chân thật, nhưng lại không thể không lìa xa. Không xa lìa biển khổ vô biên, vĩnh kiếp đều không thể xuất ly. Quý vị nói vấn đề này nghiêm trọng biết bao. Ngày nay chúng ta may mắn gặp được pháp môn này. Pháp môn này có thể giúp ta xuất ly. Đây là lợi ích không gì sánh được. Ai có thể tin, ai có thể phát nguyện, họ sẽ đạt được lợi ích này. Nhưng phải nhớ rằng cần phải từ bỏ điều lợi nhỏ trước mắt, chúng ta mới đạt được lợi ích lớn vĩnh hằng. Danh lợi và thọ dụng trước mắt là lợi ích nhỏ, phải từ bỏ. Hành nghi của cư sĩ Hứa Triết rất đáng cho người học Tịnh Độ Tông học tập. Đây là tấm gương tốt. Quý vị hỏi bà vì sao không bị bệnh? Bệnh là từ phiền não sanh ra. Bà không có phiền não, suốt đời bà không có phiền não, suốt đời bà không hề nổi nóng. Quý vị thường nổi nóng, đương nhiên dễ sanh bệnh. Bà thường nói, một lần sân si, dù chỉ một phút, phải ba ngày sau mới khôi phục trạng thái. Quý vị mới biết sân si tổn thương bản thân lớn biết bao. Bà rất thông minh, bà có trí tuệ, cho nên bà không nổi giận. Bà biết nó làm tổn thương bản thân rất lớn. Suốt đời không nổi giận, suốt đời không thấy lỗi của người. Có điều gì không thể câu thông với người, bà nghĩ lại bản thân mình, bản thân làm chưa tốt lắm. Vì sao người ta không hoan hỷ? Bà quay lại kiểm thảo bản thân, ăn năn sửa đổi. Xưa nay chưa từng nói lỗi của người. Bởi vậy bà rất mạnh khỏe. Xem báo không cần đeo kính, tai mắt lanh lợi, đầu óc phản ứng nhạy bén như người trẻ tuổi vậy. Ngày ngày còn giúp những người cùng khổ. Tôi quan sát tỉ mỉ, bà chỉ mất một cái răng. 101 tuổi chỉ mất một chiếc răng. Ăn chay trường, bà ăn chay từ trong bào thai. Đụng đến thức ăn mặn là nôn, trên thân nổi mẩn đỏ. Suốt đời ăn chay, 23 năm lại đây, Bà ăn ngày một bữa. Bữa cơm này ăn rau sống. Bà nói sao? Nấu quá phiền phức, còn phải rửa chén, rửa nồi, rửa đĩa. Bà nói quá lãng phí thời gian. Bà hoàn toàn ăn rau sống, ăn trái cây. Có khi ăn một trái táo là một bữa cơm. Cuộc sống vô cùng đơn giản, vô cùng giản dị. Trong mắt người bình thường như vậy sao đủ dinh dưỡng? Bà không có dinh dưỡng, sống đến 101 tuổi, thân thể tốt hơn ai hết, ai cũng không sánh bằng bà. Bà có thể nhào lộn cho quý vị xem. Ngồi xếp bằng, toàn thân mềm mại. Lợi ích của ăn chay, tâm địa thanh tịnh, không có phiền não, không có gì cả. Suốt đời phục vụ người già, phục vụ bệnh nhân, phục vụ người nghèo khổ. Bà quên mình, xưa nay không nghĩ đến bản thân, khởi tâm động niệm đều nghĩ đến những người khổ nạn. Đây là làm chứng minh cho chúng ta những gì Phật nói trong kinh điển. Bà là người làm chứng, quý vị đều có thể nhìn thấy. Bệnh từ đâu đến? Bệnh từ vọng tưởng sanh ra, bệnh từ phân biệt chấp trước sanh ra. Vì sao con người già đi? Âu lo có thể khiến con người già đi. Quý vị có ưu bi khổ não, vì thế mới bị lão hóa. Người ta không có, vì sao người ta buông bỏ được? Vì sao chúng ta không buông được? Thử suy nghĩ xem. Nỗ lực buông bỏ, chúng ta cũng có thể giống như Phật Bồ Tát vậy. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.